Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 6 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Thái Nguyên gặp mặt đại biểu nữ tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sắp diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Trong điều kiện đó, yếu tố phòng dịch và an toàn kỳ thi được đặt lên hàng đầu. Tại Thái Nguyên, công tác chuẩn bị đang được các cấp các ngành triển khai tích cực, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Hơn 20 năm làm y tế thôn bản, chị Đào Thị Thu, xóm Nam Thái, xã Tân Cương, không quản ngại nắng mưa, đến từng gia đình tuyên truyền vận động bà con thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 5 tháng 8, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đại biểu nữ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện các phòng ban chuyên môn thành phố Thái Nguyên. Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 có 73 đại biểu nữ, trong đó có 13 đại biểu đương nhiên, 60 đại biểu được Đại hội các chi Đảng bộ cơ sở tín nhiệm bầu đi dự đại hội. Về trình độ chuyên môn có 5 đồng chí là tiến sĩ, 17 đồng chí là thạc sĩ. Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp cử nhân có 32 đồng chí, trung cấp 38 đồng chí. Có 9 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Các đại biểu nữ đều là những người năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ghi nhận những đóng góp tích cực của các đại biểu nữ cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố trong thời gian qua. Mong rằng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, các đồng chí sẽ nêu cao tinh thần dân chủ, trí tuệ, tham gia các nội dung tại đại hội một cách nghiêm túc, mang tính chất xây dựng và hiệu quả.
Sáng ngày 5 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập phối hợp với các cơ quan đơn vị của thành phố tổ chức đảm bảo an ninh trật tự tại hai thửa đất nông nghiệp ở tổ 2 phường Tân Lập để thực hiện dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Đây là hai thửa đất có tổng diện tích gần 1.140 m² của hộ gia đình bà Lăng Thị Liễu đã được nhà nước thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình bà Liễu đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, nhưng bà Hoàng Tố Nhi là em dâu bà Liễu ngăn cản không cho thi công. Trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự, các lực lượng chức năng đã thực hiện tuyên truyền vận động hộ gia đình thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tiến hành xác định vị trí đất và phối hợp với bộ phận thi công, dựng hàng rào xung quanh khu vực, đảm bảo an ninh trật tự. Bà Lăng Thị Liễu đã có mặt tại thực địa và nhất trí bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố tiếp nhận mặt bằng, chỉ đạo nhà thầu thi công triển khai san lấp mặt bằng theo đúng quy hoạch dự án.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Tính đến 6 giờ ngày 6 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 717 ca mắc COVID-19. Trong đó, 309 ca nhiễm, nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 là 268 ca. Còn tại thành phố Thái Nguyên, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên, tính đến 16 giờ ngày 5 tháng 8, trên địa bàn không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. công tác quản lý, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nhập cảnh, trường hợp đến hoặc đi qua vùng có dịch đang được chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ. Hiện nay trên địa bàn có trên 1.390 người nước ngoài đang lưu trú. Số người nước ngoài nhập cảnh đang theo dõi trong thời gian 14 ngày, theo quy định là 43 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến thời điểm này, số người từ Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về hoặc đến Thái Nguyên là 2.656 người. Số người trở về từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 là trên 1.670 người đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và nơi cư trú. 4 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Thành phố đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tổng số 920 trường hợp với kết quả âm tính, không có trường hợp dương tính. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, phường xã trên địa bàn tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động theo dõi diễn biến dịch bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố. Yêu cầu người dân từ vùng có dịch tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam và các vùng có dịch khác đến hoặc trở về thành phố Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, nghiêm túc khai báo với cơ quan y tế gần nhất và Ủy ban Nhân dân phường xã.
Trước diễn biến phức tạp khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh thành hiện nay, các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho các du khách tới tham quan. Sau khoảng thời gian kích cầu du lịch gần đây, gần 10 điểm du lịch cộng đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý đã đón hàng nghìn lượt du khách tới tham quan. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng về văn hóa, ẩm thực các vùng miền, Thái Nguyên được đánh giá là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát lần 2, quy trình phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm du lịch cộng đồng của Thái Nguyên đã được kích hoạt trở lại theo các văn bản chỉ đạo của ngành y tế và ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Với từng đối tượng cụ thể như khách du lịch, nhân viên phục vụ, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo tới các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là các khu du lịch và các điểm du lịch cộng đồng, để kịp thời nắm bắt thông tin cũng như có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho du khách. Tại các điểm du lịch cộng đồng gần thành phố Thái Nguyên, hiện nay các đoàn du khách tới tham quan trải nghiệm vẫn diễn ra đều đặn. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh cho du khách như đo thân nhiệt, diệt khuẩn tay, đeo khẩu trang được thực hiện thường xuyên để du khách và hướng dẫn viên yên tâm khi đến các điểm tham quan trải nghiệm. Đặc biệt, một số điểm du lịch cộng đồng cũng đã chuẩn bị điểm cách ly riêng biệt cho các đoàn khách hoặc cho khách lưu trú. Hiện nay, Thái Nguyên vẫn đang là điểm đến an toàn cho các du khách, nhưng không vì thế mà các cơ sở lữ hành, các điểm du lịch cộng đồng chủ quan trong công tác phòng dịch. Hướng dẫn du khách không tụ tập nhóm trên 30 người, thực hiện đầy đủ quy trình vệ sinh khử trùng, sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh cho du khách, đồng thời xây dựng môi trường du lịch cộng đồng an toàn, lành mạnh cho du lịch Thái Nguyên.
Để phục vụ tốt công tác phòng dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Ban giám hiệu trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tổ chức lắp đặt hệ thống thiết bị đo thân nhiệt tự động cho các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hệ thống thiết bị đo thân nhiệt tự động là sản phẩm sáng chế của tập thể giảng viên và sinh viên bộ môn cơ điện tử, khoa cơ khí, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được chế tạo trên cơ sở đo, đếm, cảm ứng nhiệt liên tục cho kết quả nhanh, chính xác để phân loại nhiệt độ cơ thể khi đi qua, nhất là với thí sinh trước khi vào phòng thi. Đặc biệt, thiết bị tích hợp báo kết quả bằng âm thanh và lưu giữ các chỉ số nhiệt độ từng người trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính, v.v. Cũng trong dịp này, trường đã trang bị thêm một số thiết bị rửa tay sát khuẩn tự động được lắp đặt ngay tại cổng trường các trường học, dành cho thí sinh dự thi và cán bộ phục vụ thi. Công đoàn ngành giáo dục hỗ trợ khẩu trang phòng dịch cho đội ngũ cán bộ coi thi để chủ động phòng dịch, góp phần bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sắp diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Trong điều kiện đó, yếu tố phòng dịch và an toàn kỳ thi được đặt lên hàng đầu. Tại Thái Nguyên, công tác chuẩn bị đang được các cấp, các ngành triển khai tích cực, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Đến thời điểm này, toàn bộ 31 điểm thi với 657 phòng thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất các khâu chuẩn bị và sẵn sàng bước vào kỳ thi theo đúng kế hoạch. Theo báo cáo, tính đến ngày 6 tháng 8 của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh, sau khi cơ quan y tế triển khai điều tra, nắm bắt thông tin diễn biến dịch bệnh và điều tra dịch tễ, trên địa bàn tỉnh không có thí sinh và người thân trong gia đình liên quan đến các nhóm nguy cơ lây nhiễm, tiếp xúc gần với bệnh nhân, địa điểm có dịch COVID-19 đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối tượng F1, F2, 100% các điểm thi đảm bảo an toàn phục vụ tốt cho hơn 15.000 thí sinh. Ngành y tế đã huy động trên 100 y bác sĩ hỗ trợ kiểm soát, giám sát dịch tễ và phòng dịch COVID-19 24/24 giờ tại các điểm thi. Bên cạnh đó, hệ thống y tế tuyến xã, nhân viên y tế thôn bản được tăng cường để cập nhật thông tin về các diễn biến tình hình dịch bệnh, tình trạng sức khỏe của thí sinh, gia đình và khu dân cư tại nơi cư trú của thí sinh. 100% bệnh viện, trung tâm y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng dự phòng tình huống khẩn cấp trong phòng dịch COVID-19. Đối với ngành giáo dục, bên cạnh việc chỉ đạo tổ chức chuẩn bị cho kỳ thi trong điều kiện bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi và đúng quy chế, các điểm thi đã trang bị đủ các phương án phòng dịch, như trang bị mỗi điểm thi từ 6 đến 10 thiết bị đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi, dự phòng phòng thi, phòng cách ly và cán bộ coi thi trong điều kiện phát hiện hoặc nghi vấn có ca bệnh tại điểm thi nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Toàn ngành đã huy động thêm trên 200 cán bộ giáo viên dự phòng phục vụ kỳ thi và mỗi điểm thi dự phòng từ 6 đến 10 cán bộ dự phòng phục vụ coi thi, giám sát. Công đoàn ngành giáo dục cũng đã phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên lắp đặt miễn phí máy đo thân nhiệt tự động tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh nhanh chóng vào phòng thi, đảm bảo thời gian và tâm lý cho thí sinh. Các địa phương nơi có điểm thi đã huy động trên 1.000 thanh niên tình nguyện phối hợp với đoàn viên thanh niên các nhà trường, tổ chức điểm thi hướng dẫn thí sinh và gia đình thí sinh đến điểm thi an toàn, trật tự và bảo đảm giãn cách trong phòng dịch. Các huyện Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ và thị xã Phổ Yên đã tăng cường thêm trên 100 chuyến xe khách chở thí sinh đến và đi từ các điểm dân cư tập trung đến điểm thi. Theo báo cáo của tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn đã khảo sát và sẽ hỗ trợ tại chỗ trên 1.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, đoàn thanh niên cơ sở đã kết nối được trên 300 hộ dân gần điểm thi, tạo điều kiện cho thí sinh ở xa tạm lưu trú trong thời gian tham dự kỳ thi, nhằm hạn chế việc đi lại của thí sinh, bảo đảm thuận lợi cho việc đến phòng thi đúng thời gian. Tiêu biểu như Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính, năm nay trường được bố trí làm điểm thi cho hơn 1.000 thí sinh, gồm thí sinh Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến và thí sinh là học sinh hệ giáo dục thường xuyên, cao đẳng nghề của nhà trường. Vì vậy, công tác chuẩn bị về việc đo thân nhiệt các thí sinh, hướng dẫn thí sinh và người nhà tại điểm thi, giãn cách phòng dịch, điều tiết giao thông khu vực cổng trường được Đoàn Thanh niên nhà trường phối hợp với Thành đoàn thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai. Được biết, nhằm bảo đảm thông suốt công tác giám sát, quản lý các dữ liệu trong kỳ thi 24/24 giờ, hiện nay toàn bộ 31 điểm thi và khu vực trung tâm điều hành, quản lý phần mềm về các dữ liệu phục vụ kỳ thi đã được trang bị hệ thống máy phát điện riêng, đề phòng sự cố mất điện. 100% các điểm thi cũng đã trang bị đủ hệ thống nước sạch, xà phòng rửa tay sát khuẩn ngay trước phòng thi. Đồng thời, cơ quan y tế đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ các phòng thi và vệ sinh môi trường theo quy định của Bộ Y tế về phòng dịch. Đối với các cơ quan công an, quân đội đã hoàn chỉnh các phương án trực tác chiến sẵn sàng hỗ trợ cho kỳ thi, như phòng chống lụt bão, phân luồng giao thông, túc trực sẵn sàng các phương tiện chuyên dụng khi xảy ra lũ lụt để đưa đón thí sinh trong trường hợp khẩn cấp. Có thể thấy, sự vào cuộc tích cực chủ động của các ngành chức năng và toàn xã hội là tiền đề quan trọng để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thành công, bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng, an toàn.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết về chị Đào Thị Thu, người hơn 20 năm làm công tác y tế thôn bản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa tổ chức tập huấn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ làm công tác xét nghiệm của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Y tế 9 huyện thị thành. Tại lớp tập huấn, học viên được cung cấp các quy định hướng dẫn trong hoạt động lấy mẫu, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, thực hiện tốt đảm bảo an toàn sinh học khi lấy mẫu, đảm bảo chất lượng mẫu trong quá trình bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới nơi thực hiện xét nghiệm. Ngoài ra, lớp tập huấn còn giúp các học viên được thực hành kỹ thuật lấy dịch tị hầu, các bước mặc trang phục bảo hộ và quy trình cởi bỏ trang phục sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình lấy mẫu, đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm. Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm làm y tế thôn bản, chị Đào Thị Thu ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương không quản ngại nắng mưa đến từng gia đình tuyên truyền vận động bà con thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hơn 20 năm qua, chị Đào Thị Thu làm y tế thôn bản, hiện chị kiêm luôn cộng tác viên dân số và công tác gia đình trẻ em nên công việc rất vất vả. Nhưng chị không quản ngại, với bản chất là một người nhiệt tình, hăng hái, có trách nhiệm với công việc. Chị luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. Hàng tháng, chị đều tham gia sinh hoạt chuyên môn với trạm y tế xã để nắm bắt thông tin tuyên truyền cho người dân. Đặc biệt, luôn chú trọng công tác giám sát tình hình dịch bệnh tại xóm và báo cáo lên trạm y tế xã kịp thời để có các biện pháp xử lý khi có dịch xảy ra. Mỗi đợt, trạm y tế tổ chức tiêm chủng, uống vitamin A, tẩy giun, chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình hay khám sức khỏe cho nhân dân, chị đều có mặt tại trạm để hỗ trợ người dân đến tham gia đạt hiệu quả. Hay vào những buổi họp của xóm, chị cũng dành thời gian phổ biến cho bà con trong xóm những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tích cực tham gia các chương trình y tế. Chị Thu cho biết, năm 1998, ngay sau khi hoàn thành khóa đào tạo y tế thôn bản, tôi đã nhận nhiệm vụ từ đó cho đến nay. Những ngày đầu mới làm, loa đài chưa có, thông tin liên lạc còn hạn chế, chủ yếu đi đến hộ gia đình tuyên truyền trực tiếp. Còn giờ thì thông tin bùng nổ, báo, đài, internet, v.v. Người dân tiếp cận bằng nhiều hình thức cũng đã góp phần lớn trong việc tiếp cận thông tin và thay đổi nhận thức. Nên công việc tuyên truyền người dân thực hiện và tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, cũng như đảm bảo các công việc gia đình, chị cũng phải bố trí thời gian khoa học phù hợp.
Hiện giờ thì làm y tế thôn bản này, cộng tác viên dân số, gia đình trẻ em, tôi được gia đình, được chồng rất tạo điều kiện để hoàn thành công tác đó. Thế và cái thứ hai nữa là tôi phải sắp xếp thời gian thật hợp lý, công việc gia đình cũng thật hợp lý để những lúc có công việc chồng chéo thì nó hoàn thành được nhiệm vụ.
Bác sĩ Nguyễn Văn Việt, trưởng trạm y tế xã Tân Cương cho biết, đối với trạm y tế được giao thực hiện chương trình y tế quốc gia, trong đó có nhiều chương trình quan trọng bắt buộc phải thực hiện đầy đủ như tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Với khối lượng công việc nhiều như vậy, trạm y tế luôn cần có đội ngũ nhân viên y tế thôn bản phải tích cực, yêu nghề và gắn bó với địa bàn. Nhận xét về nhân viên y tế thôn bản Đào Thị Thu, ông Việt nói:
Thế qua cái thời gian làm việc và để ý hơn tất cả cái quá trình làm việc của chị Thu từ trước đến nay thì tôi có một vài cái nhận xét như này. Thì cả cái lĩnh vực về y tế thôn bản cũng như là cộng tác viên dân số thì chị làm là rất tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là những cái việc như là dịch Covid xảy ra, rồi những các cái chương trình mà trạm y tế triển khai theo chỉ đạo cấp trên, chị tuyên truyền rất tốt. Là người nói được làm được. Thế năm 2019 tổng kết cái phong trào thi đua yêu nước thì chị được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Tân Cương.
Với sự tâm huyết, trách nhiệm của chị Thu trong công việc, nhiều năm qua, người dân xóm Nam Thái được chị hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, cung cấp thông tin tư vấn về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội, bệnh truyền qua thực phẩm, vân vân. Hiện xóm Nam Thái có 127 hộ với 454 nhân khẩu, trong đó có 1/3 số hộ là kinh doanh, dịch vụ, còn lại là hộ làm nông nghiệp. Năm 2018, xóm đã xóa hết hộ nghèo. Người dân trong xóm không chỉ làm kinh tế giỏi, mà việc chăm sóc sức khỏe bản thân gia đình đã biết chủ động hơn, góp phần nâng cao sức khỏe tại cộng đồng và xây dựng xóm văn hóa xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sacombank trong suốt thời gian qua. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên chính thức di rời trụ sở đến địa chỉ mới, số 3D Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Sacombank Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng vay vốn và chuyển tiền với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Sacombank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của ngân hàng. Sacombank hân hạnh phục vụ quý khách.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.